là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa đi kiểm tra và chỉ đạo khắc phục thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn huyện Văn Yên.
Tỉnh Yên Bái tri ân các đoàn thiện nguyện giúp nhân dân khắc phục bão lũ.
Đến thời điểm này, thành phố Yên Bái đã có 125 tuyến đường hóc sụt song vùng đất.
Tiếp đó là ghi nhận sự hỗ trợ, động viên kịp thời của công đoàn các khu công nghiệp đến gia đình công nhân bị thiệt hại trong bão lũ. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra và chỉ đạo khắc phục giao thông và khắc phục sản xuất nông nghiệp do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn huyện Văn Yên. Tham gia cùng đoàn còn có lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài nguyên Môi trường. Đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác khắc phục sản xuất nông nghiệp, kiểm tra một số tuyến đường bị sạt lở ta luy dương cũng như một số điểm có nguy cơ sạt lở cao tại một số khu dân cư trên địa bàn huyện Văn Yên. Theo đó, hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho huyện Văn Yên với gần 1.400 hectare lúa ngô, rau màu và cây dâu bị thiệt hại, gần 21.000 con gia súc gia cầm bị chết. Nhiều tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường giao thông nông thôn bị ngập và sạt lở. Việc đi lại lưu thông còn gặp khó khăn khi có tới 474 điểm sạt lở, 12 vết nứt có nguy cơ sạt sụt, 553 hộ có nguy cơ cao phải di rời, trong đó 130 hộ phải di rời sang nơi ở mới. Ngay sau khi hoàn lưu cơn bão số 3 đi qua, huyện Văn Yên đã thành lập 9 tổ công tác xuống cơ sở kiểm tra đôn đốc, chỉ đạo công tác chuẩn bị phòng tránh ứng phó và khắc phục bão số 3 tại các địa phương. Tổ chức di rời 2.631 hộ, 7.682 người dân tại các nơi nguy hiểm ngập lụt, tiến hành di rời và hỗ trợ 776 hộ với 3.044 nhân khẩu tại các điểm có nguy cơ sạt lở đến ở tạm tại nhà văn hóa, trường học và nhà người thân. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng các địa phương huy động lực lượng máy móc khẩn trương khắc phục sạt lở và ngập úng trên các tuyến đường giao thông, chỉ đạo các xã thị trấn rà soát thống kê kịp thời thiệt hại. Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Yên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực cố gắng của huyện trong việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh về công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra trên địa bàn huyện, đặc biệt là công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân được đảm bảo. Tuy nhiên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương còn nhiều lúng túng, nhất là trong công tác khắc phục các công trình hạ tầng giao thông. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu huyện Văn Yên cần tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm các chỉ đạo của tỉnh trong công tác khắc phục hậu quả do mưa bão, rà soát di rời đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân, khẩn trương xác định bố trí đất ở cho nhân dân, xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân bị sạt lở hoàn toàn. Các hộ dân trong diện di rời hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2024. Nếu xây dựng khu tái định cư phải có sự đồng thuận cao từ người dân. Bên cạnh đó cần đẩy nhanh tiến độ khắc phục các công trình hạ tầng, đường giao thông, trường học, trạm y tế, tập trung chỉ đạo khôi phục sản xuất nông nghiệp. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân trước mắt cũng như lâu dài.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dự sinh hoạt chi bộ cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh. Chi bộ cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh là chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, hiện có 26 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã thông tin tình hình thời sự nổi bật quốc tế trong nước và của tỉnh Yên Bái, đồng thời quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Đảng ủy khối và Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong tháng 9 năm 2024. Chi bộ cũng đã tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và bàn thống nhất để đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong tháng 10/2024. Theo đó, thời gian qua, chi bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện đầy đủ thông qua việc quán triệt kịp thời các nghị quyết chỉ thị của Đảng đến cán bộ, đảng viên, cụ thể hóa trong hành động thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chi bộ đã thực hiện đầy đủ quy định sinh hoạt trên nền tảng số, sổ tay đảng viên điện tử của tỉnh Yên Bái. Công tác tiếp nhận quản lý giáo dục người cai nghiện được quan tâm. Hiện nay, số người nghiện ma túy đang quản lý là 775 người. Người cai nghiện được ở trong điều kiện cơ sở vật chất cơ bản sạch sẽ, chế độ sinh hoạt của người cai nghiện được thực hiện theo quy định hiện hành. an ninh trật tự được giữ vững. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị chi bộ cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tập trung rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch, chương trình công tác, đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy sở để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2024, thực hiện nghiêm quy trình nội dung sinh hoạt của chi bộ theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về quy trình nội dung sinh hoạt chi bộ và khung tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu chi bộ kịp thời phổ biến chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của các cấp trên tới đảng viên, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, cung cấp thông tin, định hướng kịp thời dư luận xã hội cho đảng viên, coi trọng việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của từng đảng viên. Đồng thời quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề. Mặt khác, các đồng chí đảng viên tiếp tục nêu gương, phát huy vai trò của mình để tập thể triển khai hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ, triển khai hiệu quả công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục người cai nghiện, qua đó đóng góp cho sự phát triển chung của ngành lao động thương binh và xã hội trong giai đoạn tới.
Sáng nay, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc. Do ông Patrick Heffman, Phó trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đã chào xã giao và trao đổi về kế hoạch hợp tác với tỉnh Yên Bái trong hỗ trợ người dân phục hồi sau khi bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã thông tin đến đoàn công tác của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc về những thiệt hại do cơn bão Yagi gây ra và công tác khắc phục của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết, trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã nhận được rất nhiều sự quan tâm hỗ trợ từ các chương trình trong nước và quốc tế gửi tới Yên Bái. Tỉnh Yên Bái đã kịp thời phê duyệt mọi thủ tục để hàng hóa được đến với người dân được nhanh nhất. Trong đó, tỉnh Yên Bái luôn ưu tiên các đối tượng yếu thế, người nghèo, cận nghèo, đồng thời thống kê và có kế hoạch hỗ trợ người dân bị mất nhà do bão để xây lại nhà mới. Chia buồn với cộng đồng bị ảnh hưởng, Phó trưởng đại diện thường trú của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, ông Patrick Heffman cho biết, ngay khi biết Yên Bái bị ảnh hưởng nặng nề từ bão Yagi, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc đã huy động từ trụ sở chính tại New York được 700 nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ cho người dân Yên Bái, đồng thời xây dựng kế hoạch hỗ trợ Yên Bái trung hạn và dài hạn. Phó trưởng đại diện thường trú tại Việt Nam cũng nhấn mạnh đây là tình trạng khẩn cấp nên mong tỉnh Yên Bái sẽ xét duyệt kịp thời để có thể nhanh chóng thực hiện dự án. Cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của đoàn công tác Chương trình Liên Hợp Quốc tới Yên Bái, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cam kết tỉnh Yên Bái sẽ luôn đồng hành và xét duyệt nhanh nhất có thể các hoạt động hỗ trợ người dân của chương trình. Mong muốn chương trình sẽ hỗ trợ Yên Bái trung hạn và dài hạn để có thể phục hồi thiệt hại do mưa bão. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Hội Phụ nữ tỉnh là đầu mối trong việc tiếp nhận và trao hỗ trợ của đoàn công tác tới người dân, đồng thời thống kê danh mục các trang thiết bị thiết yếu để phối hợp thực hiện chương trình.
Bão số 3 Yagi đi qua để lại hậu quả nặng nề cho tỉnh Yên Bái. Trước tình hình đó, tỉnh đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của rất nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, trong đó có sự hỗ trợ của Sở Y tế tỉnh Bình Định. Trân trọng tình cảm đó, ngày 19 tháng 9, Sở Y tế tỉnh Yên Bái đã tổ chức gặp gỡ tri ân đoàn công tác Sở Y tế tỉnh Bình Định hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 3 tại tỉnh Yên Bái. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự buổi gặp mặt. Ngay sau khi nhận được thông tin tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng nặng nề sau bão số 3, ngành y tế tỉnh Bình Định đã thành lập đoàn công tác gồm 33 cán bộ y bác sĩ đến từ các trung tâm y tế tỉnh Bình Định đến tỉnh Yên Bái từ ngày 14 tháng 9 để giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ. Ngoài hỗ trợ về nhân lực, Sở Y tế tỉnh Bình Định còn hỗ trợ tỉnh Yên Bái vật tư thiết bị để phục vụ công tác khử khuẩn, tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường tại ba địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh là thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và Yên Bình. Đoàn còn hỗ trợ tích cực ngành y tế tỉnh Yên Bái tuyên truyền cho người dân công tác dự phòng bệnh tật sau lũ, công tác khử trùng thay kết môi trường. Sau thời gian hỗ trợ gần một tuần, đoàn đã hoàn thành các công việc đề ra. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh đã xúc động bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Bình Định đã không quản ngại khó khăn, đường xá xa xôi, giúp rất kịp thời nhân dân tỉnh Yên Bái. Bão số 3 đi qua gây hậu quả nặng nề, nước rút để lại những ngổn ngang rác thải bùn đất. Sự giúp đỡ của đoàn y tế tỉnh Bình Định đã giúp tỉnh Yên Bái nhanh chóng khắc phục hậu quả sau lũ, tiêu độc khử trùng đảm bảo vệ sinh môi trường, giúp người dân phòng tránh dịch bệnh sau lũ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của ngành y tế tỉnh Bình Định, không chỉ sau lũ mà cả thời gian tới đây về công tác chuyên môn để tỉnh Yên Bái thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe người dân ngày một tốt hơn. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh đã trực tiếp trao bức thư cảm ơn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho đoàn công tác của Sở Y tế tỉnh Bình Định đã giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả sau lũ, sớm ổn định cuộc sống.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, vừa qua Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại trên địa bàn tỉnh số tiền 200 triệu đồng. Trong đó, chuyển về Ban Vận động Cứu trợ tỉnh Yên Bái 50 triệu đồng và trao quà trực tiếp cho 30 hộ nghèo bị thiệt hại về người tại thành phố Yên Bái và các huyện Văn Yên, Lục Yên, Trấn Yên, tổng trị giá là 150 triệu đồng. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Yên Bái thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn và tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển.
Nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3, ngày 19 tháng 9, Báo Nhân dân phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã Liên minh Quốc gia, Hội đồng Khởi nghiệp Kinh tế Tri thức Việt Nam và Công ty Cổ phần Văn hóa Đọc và Học Việt Nam phối hợp tổ chức trao 100 triệu đồng ủng hộ người dân tại huyện Văn Yên khắc phục hậu quả thiên tai. Hoàn lưu cơn bão số 3 đã khiến 10 người chết và 9 người bị thương, 59 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 73 nhà dân bị hư hỏng nặng, hiện không ở được, 86 nhà dân bị thiệt hại một phần, 1.833 nhà bị ngập nước, 188 nhà bị tốc mái, 7.135 người sống trong vùng có nguy cơ cao phải di dời đến nơi tránh trú an toàn, 15 nhà phải di dời khẩn cấp do bão số 3 gây ra. Mưa lũ đã làm thiệt hại ảnh hưởng gần 800 hectare lúa cuối vụ, 246 hectare ngô, 75 hectare rau màu các loại, cuốn trôi và làm chết trên 13.600 con gia súc gia cầm. Với trách nhiệm xã hội của những người làm báo đảng và tấm lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, Báo Nhân dân và các nhà tài trợ đã quyên góp được 100 triệu đồng để hỗ trợ nhân dân huyện Văn Yên vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.
Trong đợt bão lũ vừa qua, nhiều đơn vị doanh nghiệp, đoàn viên, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng nặng nề đã có 8 đoàn viên tử vong sau cơn bão. Với vai trò đại diện chăm lo quyền và lợi ích cho đoàn viên, người lao động, liên tiếp những ngày qua, các cấp công đoàn của tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ các tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng sau bão Yagi. Sau cơn bão số 3, nhiều công nhân đang làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Kim Gia đã bị ảnh hưởng bởi ngập úng, sạt lở, gây thiệt hại về nhà ở, tài sản và hoa màu. Dù vậy, khi nước lũ rút, các công nhân ở đây vẫn cố gắng đi làm đầy đủ để hoạt động sản xuất ván ép không bị gián đoạn. Các hoạt động hỗ trợ cho công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bão lũ cũng được công ty và tổ chức công đoàn thực hiện kịp thời. Anh Lại Hồng Thái, Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Kim Gia chia sẻ.
Khu chúng tôi là nó ngập lụt toàn bộ, có nghĩa là cô lập hết. Sau thời gian khắc phục là tôi nghỉ hơn 10 ngày để khắc phục chờ nước rút. Công ty cũng có hỗ trợ về lương thực thực phẩm cho tất cả các cán bộ công nhân viên kịp thời. Và tôi cố gắng nhanh gọn để làm xong để lên để làm ở trên công ty.
Nằm ở khu công nghiệp phía nam của tỉnh, công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Kim Gia có gần 100 cán bộ, nhân viên, đoàn viên, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng, thiệt hại sau bão lũ. Mặc dù cuộc sống bị xáo trộn, nhà cửa ngập lụt, công tác khắc phục để ổn định cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, thế nhưng các công nhân, người lao động vẫn nỗ lực đảm bảo tiến độ sản xuất kinh doanh để hỗ trợ động viên công nhân, người lao động trong lúc khó khăn. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đến tận nơi để trao 90 suất quà cho công nhân bị ảnh hưởng bão lũ. Những món quà tuy không có giá trị lớn về vật chất nhưng là nguồn cổ vũ tinh thần để người lao động khắc phục khó khăn trước mắt, gắn bó hơn với tổ chức công đoàn. Ông Bùi Đức Lâm, giám đốc nhà máy sản xuất số 1, Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Kim Gia cho biết thêm.
Được sự quan tâm kịp thời từ phía công ty cũng như là công đoàn của các khu công nghiệp thì đã kịp thời xuống thăm hỏi động viên. Thì đến nay ấy thì lực lượng quay lại sản xuất thì cũng đã được khoảng 80-85% quân số. Về cơ bản thì nhà máy đã quay lại, duy trì được hoạt động sản xuất. Thì thay mặt ban lãnh đạo công ty thì cũng rất là cảm ơn công đoàn khu công nghiệp đã kịp thời thăm hỏi động viên, ổn định được tinh thần cho người lao động.
Theo số liệu rà soát thống kê, toàn tỉnh có 8 đoàn viên, người lao động tử vong do sạt lở đất sau cơn bão số 3. Trong đó, riêng công đoàn các khu công nghiệp tỉnh có 4 công nhân tử vong, trên 2.500 đoàn viên công nhân người lao động bị ngập nước và sạt lở đất, 15 nhà đoàn viên bị sạt nhà ở, 2 doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất để khắc phục hậu quả bão lũ. Hiện nay, công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ vẫn được các công ty và người lao động triển khai nhanh chóng. Tuy nhiên, đến nay, công ty trách nhiệm hạn quốc tế Vina KNF Yên Bái vẫn chưa thể đi vào hoạt động, bởi toàn bộ nhà xưởng sản xuất, máy móc, thiết bị đều bị ngập nước sâu, gây hư hỏng nặng. Hiện vẫn chưa tính được mức độ thiệt hại. Cùng với đó, 630 đoàn viên người lao động của công ty cũng bị ảnh hưởng do bão lũ và đang trong quá trình khắc phục, chưa thể đi làm được. Chia sẻ với khó khăn của công ty, công đoàn cơ sở công ty và người lao động, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng nước uống cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu, đồng thời trao hỗ trợ 30 triệu đồng của công đoàn các khu kinh tế Hà Tĩnh cho công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Vina KNF. Cũng trong thời gian này, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã kịp thời thăm hỏi và trao hỗ trợ cho gia đình công nhân tử vong do sạt lở đất, mỗi gia đình 30 triệu đồng, tặng nhiều phần quà cho người lao động bị ảnh hưởng bão lũ. Những hoạt động thiết thực ấy đã thể hiện sự quan tâm chăm lo kịp thời của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết.
Với sự quan tâm của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cũng như các nhà tài trợ cũng đến thăm hỏi toàn bộ đoàn viên công nhân lao động trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng và đang thống kê danh sách các đoàn viên bị ảnh hưởng để báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Liên đoàn Lao động tỉnh có những hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên công nhân lao động. Đối với những đoàn viên bị tử vong thì đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cùng với công đoàn các khu công nghiệp đã trực tiếp xuống thăm hỏi và tiếp tục trong ngày hôm nay thì khu công nghiệp tiếp tục thực hiện công tác thăm hỏi để các doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng đã trở lại làm việc bình thường để động viên đoàn viên công nhân lao động khắc phục cái hậu quả sau bão lũ, ổn định sản xuất để hoàn thành cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.
Ảnh hưởng của cơn bão số 3 đối với doanh nghiệp và công nhân lao động là rất lớn. Công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ vẫn còn nhiều khó khăn và lâu dài. Dù vậy, với những hành động thiết thực ý nghĩa của tổ chức công đoàn đã làm ấm lòng và tiếp thêm động lực để người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm làm việc, gắn bó hơn với tổ chức công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, bão số 3 đã để lại hậu quả nặng nề cho người dân Yên Bái, trong đó có sản xuất nông nghiệp. Ngày sau lũ rút, các địa phương và người dân vùng lũ đã tập trung thực hiện các giải pháp để khôi phục sản xuất nông nghiệp với mong muốn khôi phục được những vùng rau an toàn và vùng trồng dâu xanh mướt, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là vùng trồng rau lớn nhất Yên Bái, chuyên cung cấp nguồn rau xanh cho địa bàn thành phố Yên Bái và các địa phương lân cận, những cánh đồng rau ở Tuy Lộc xanh ngát hôm nào sau bão giờ đều ngập trong bùn đất, những bãi trồng su su, mướp, bí cũng xác xơ, khô héo toàn bộ. Sau hơn 10 ngày ngập úng, hôm nay ra thăm những ruộng rau của gia đình, ông Nguyễn Xuân Cầu vẫn loay hoay không phân định được ranh giới thửa ruộng nhà mình với những hộ xung quanh vì bùn nước vẫn ngập sâu, ông Cầu nói.
Hai sào thì chúng tôi bị mất hết, chúng tôi không biết lấy gì để gọi là khắc phục, đang chờ đất cát cho khô lên để chúng tôi là làm lại rau màu.
Hơn 2 sào lúa, hơn 4 sào rau màu của gia đình bà Phạm Thị Được đã bị cuốn theo dòng nước lũ và bùn đất. Sau khi lũ rút, các thành viên trong gia đình đã tập trung vớt vát lại những gì còn lại. Theo bà Được, nghề trồng rau tuy chưa giúp các gia đình ở đây trở nên giàu có, nhưng đó là nghề đã nuôi sống gia đình bà và nhiều hộ dân ở đây bao năm qua. Mặc dù khó khăn trồng chất vẫn đang phải loay hoay tìm phương án để khắc phục, nhưng theo bà Được thì không có con đường nào khác, vẫn phải quyết tâm khôi phục bằng được. Vùng trồng rau an toàn, bà Phạm Thị Được, thôn Xuân Lan cho biết.
Không khắc phục một tí nào, bây giờ chết toàn màu đen như thế này, không còn một tí nào. Mà rau rất chết hết, chả còn gì ăn cả. Nào nhà nước có hỗ trợ cho tí nào được thì hay tí đấy thôi. Không thì mình phải tự khắc phục thôi, trông chờ vào ai.
Sau nhiều ngày chán nản vì mất trắng hàng trăm triệu đồng rau màu dưới lớp bùn đất, khác với nhiều người trồng rau ở xã, sẽ đợi đất khô hoặc tìm phương án múc bùn đất đi. Ngay khi nước rút, gia đình bà Nguyễn Thị Thu, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc đã ra đồng khôi phục lại ruộng theo cách riêng của mình. Bằng việc mua rau muống giống, cấy trên bùn, bà Thu tâm sự.
Cuộc sống của gia đình thì sống bằng rau màu đất. Bây giờ thì mất trắng đất, không còn gì nữa. Không biết là bây giờ đến bao giờ mới khôi phục được lại đất đai để mà làm. Thế bây giờ cứ hiện tại bây giờ là mình trước mắt là bây giờ mình cứ tạm thời là mình cứ cấy cái rau màu xuống đây. Thế nhưng chưa biết có được ăn hay không, buồn lắm. Thế nhưng mà tại giờ mình không làm thì lấy cái gì? Mình người nông dân mà, đồng tiền lương mình không có, mình trông chờ tất vào rau màu.
Thực tế có đến một nửa số dân trong xã sống bằng nghề trồng rau an toàn. Từ trồng rau đã mang lại nguồn thu chính cho nhiều hộ dân ở xã Tuy Lộc. Tuy nhiên cơn bão số 3 đi qua đã làm cho những diện tích trồng rau an toàn nơi đây mất trắng. Chính quyền địa phương và các thôn chịu nhiều ảnh hưởng của bão lũ đang từng ngày vượt qua khó khăn. Tuyên truyền vận động nhân dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất để vùng trồng rau xanh nhanh chóng trở lại trong nay mai. Bà Nguyễn Thị Thủy, trưởng thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc trao đổi thêm.
Những cái năm trước thì thiệt hại thì chúng tôi đánh giá thì nó không hết là nhiều, như riêng năm nay tôi cảm thấy là riêng rau màu lúa hoa màu rau là hết 100%, toàn bộ xóa sổ, không còn một cái gì. Rau màu trồng tới thì tôi vận động bà con là thôi thì cũng chẳng may là cơn bão đó đến thì bà con chúng ta là quyết tâm là khôi phục lại kinh tế, trồng cấy lại để chúng tôi cố gắng là chúng tôi vận động bà con là cố gắng là làm sao mà rau rồi là các loại hạt giống là chúng tôi tiếp tục là chúng tôi sẽ chỉ đạo bà con là gieo cấy lại.
Chưa bao giờ người dân Tuy Lộc phải chịu cảnh tàn phá nặng nề đối với vùng rau như năm nay, không chỉ mất trắng mà công tác khắc phục còn nhiều trở ngại trước mắt. Lượng bùn đất bồi lấp rất dày, sẽ rất khó khăn trong việc vệ sinh đồng ruộng. Cả việc xác định ranh giới và việc khắc phục sẽ tốn nhiều thời gian công sức của nhân dân, nhưng chính quyền và người trồng rau an toàn xã Tuy Lộc vẫn quyết tâm thực hiện các giải pháp phù hợp để xanh lại vùng rau như ngày nào.
Đến nay, thành phố Yên Bái đã thu dọn bùn đất được 125 tuyến đường trên 140 tuyến và các đường nhánh ở các xã phường. Theo đó, khối lượng bùn đất và rác được thu dọn trên địa bàn thành phố khoảng 800.000 mét khối, đạt khoảng 65% khối lượng công việc. Cùng với đó, các tuyến đường như Kim Đồng, Khe Xến, Nguyễn Thái Học, Thành Công, Điện Biên, Đinh Tiên Hoàng, chợ Yên Thịnh đã hót dọn hết bùn đất và đã được phun khử khuẩn. Hiện các địa phương và các ngành chức năng đang tiếp tục hướng dẫn người dân vệ sinh, thu dọn, chôn lấp xác động vật chết, tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại, khu chăn nuôi để tái đàn, cải tạo vệ sinh đất sản xuất và gieo trồng sau khi khắc phục xong để đảm bảo sản xuất sau mưa lũ. Tiến hành phun thanh khiết môi trường và xử lý giếng nước bị ngập để ổn định cuộc sống, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn sức khỏe cho người dân. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 19 tháng 9 đưa tin, nước này đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật mới sử dụng đầu đạn siêu lớn và tên lửa hành trình cải tiến vào hôm 18 tháng 8 do nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo, kêu gọi tăng cường năng lực vũ khí thông thường và hạt nhân của nước này. Ngay sau khi Hàn Quốc thông tin về việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo về phía đông bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản đã xác nhận thông tin này và cho biết khoảng 30 phút sau thông báo đầu tiên, Triều Tiên đã phóng tên lửa thứ hai. Cả hai tên lửa đều rơi xuống biển. Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh tuần trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một số cơ sở hạt nhân tại nước này, trong đó yêu cầu đẩy mạnh và tăng cường năng lực hạt nhân nhằm đối phó với những mối đe dọa từ bên ngoài.
Ngày 18 tháng 9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng trong vòng 12 tháng. Nghị quyết do Palestine đệ trình được thông qua với 124 phiếu thuận, 43 phiếu trắng và 14 phiếu chống. Nghị quyết cũng hoan nghênh ý kiến tư vấn hồi tháng 7 của Tòa án Công lý Quốc tế, trong đó tuyên bố việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ và khu định cư Palestine là bất hợp pháp và cần phải chấm dứt. Đây là nghị quyết đầu tiên được chính quyền Palestine chính thức đệ trình tại Liên Hợp Quốc kể từ khi giành được một ghế thành viên Liên Hợp Quốc tại các cuộc họp của Đại hội đồng và có quyền đề xuất các dự thảo nghị quyết. Việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa mới thông qua nghị quyết này là một thắng lợi chính trị của Palestine trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới tham dự tuần lễ cấp cao Liên Hợp Quốc ở New York trong tuần tới. Thủ tướng Israel Netanyahu dự kiến phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 6 tháng 9, cùng ngày phát biểu Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Iran trong chuyến thăm không báo trước. Truyền thông Iran cho biết quan chức an ninh hàng đầu của Nga đã gặp người đồng cấp Iran Ali Akbar Ahmadian và các quan chức khác tại Tehran. Ông Sergei Shoigu bất ngờ có chuyến thăm tại Iran chỉ vài ngày sau khi thăm Bình Nhưỡng và gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Truyền thông Iran cho biết Tổng thống Iran cam kết Tehran sẽ tăng cường quan hệ với Moscow để chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây. Mỹ lo ngại về mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Nga với Triều Tiên và Iran. Washington cho rằng hai nước này đang cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga để sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.
Sau bão Yagi và Ben Bika, Trung Quốc dự kiến phải hứng chịu 1-2 cơn bão từ nay đến tháng 10. Theo mạng thời tiết Trung Quốc, trong 10 ngày tới, 1-2 cơn bão dự kiến sẽ hình thành ở Biển Đông và Tây Bắc Thái Bình Dương, trong đó có một cơn bão có khả năng ảnh hưởng đến khu vực biển phía đông nam Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi tuần Trung Quốc sẽ phải hứng chịu một cơn bão. Trong khi tác động của bão Ben Bika vẫn chưa kết thúc, theo dự báo mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Bulasan sẽ di chuyển vào khu vực biển Đông Hoa Đông và đổ bộ vào bờ biển Chiết Giang ở cấp bão nhiệt đới hoặc bão nhiệt đới mạnh.
Tiếp theo là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League, Man City đã gặp rất nhiều khó khăn trước Inter Milan, phòng ngự kín kẽ. Phải từ phút 24 trở đi, Man City mới tạo ra được cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Tuy nhiên, trận này Haaland bị các hậu vệ của Inter Milan chăm sóc kỹ lưỡng. Phút 35, tiền đạo người Na Uy dứt điểm chéo góc đi, chệch cột dọc. dù thủ môn Sommer đã đứng chôn chân cuối hiệp 1. Đến lượt thủ môn Sommer mắc sai lầm, nhưng tuyển thủ Thụy Sĩ đã tự sửa sai khi cản phá cú sút đối mặt của De Bruyne. Đầu hiệp 2, Inter Milan có cơ hội ngon ăn để vươn lên dẫn trước Man City. Từ tình huống phản công, Taremi chọc khe cho Damian ở vị trí rất thoáng, nhưng thay vì dứt điểm trong pha đối mặt với thủ môn Ederson, tuyển thủ Italia lại giật gót ngược về tuyến 2 hết sức khó hiểu. Thời gian còn lại, Man City và Inter Milan chơi ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, các chân sút hai bên đều khiến thiếu đi sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm, khiến trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Ở một cặp đấu khác, trận đấu giữa Club Brugge và Dortmund được định đoạt trong những phút cuối. Dortmund nhập cuộc chủ động hơn, nhưng Club Brugge mới là đội có cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Phút 12, các cầu thủ của đội chủ nhà thay nhau bắn phá khung thành Dortmund trước khi Vetlesen đá bồi cận thành trúng xà ngang. Hai đội sau đó tiếp tục chơi cởi mở với những pha ăn miếng trả miếng, tuy nhiên bảng tỷ số vẫn giữ nguyên hai con số 0 cho đến hết hiệp 1. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Nuri Sahin của Dortmund thực hiện một số sự thay đổi và đã phát huy tác dụng. Chỉ trong vòng 10 phút từ 76 đến 86, tài năng trẻ 20 tuổi Demi Gitten ghi liền hai bàn thắng cho đại diện của nước Đức. Khi trận đấu chỉ còn được tính bằng giây, Dortmund còn được hưởng quả phạt đền sau khi tiền đạo vào sân thay người Gusaisi bị đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Gusaisi đích thân bước lên thực hiện thành công ấn định chiến thắng cho nhà đương kim Á quân. Một kết quả tương tự cũng suýt chút nữa đã xuất hiện ở trận đấu giữa Paris Saint-Germain và Genoa. Đội khách chủ động chơi đội hình thấp với nhiều lớp phòng ngự. Paris Saint-Germain không quá vội vàng nên cơ hội nguy hiểm không xuất hiện ở nửa đầu hiệp 1. Nửa sau, đội chủ nhà bắt đầu chơi tích cực nhưng gặp khó trong việc tiếp cận khung thành. Sang tới hiệp 2, Enrique yêu cầu các cầu thủ tăng tốc và cơ hội sớm tới. Tuy nhiên, Dembele lại xử lý cực kỳ tệ hại trong tình huống hai cầu thủ của PSG đối mặt với thủ môn của Genoa. Sau đó, Ruiz, Kolo, Muani, đặc biệt là Dembele đều được trao cơ hội ghi bàn nhưng không ai được tận dụng. Khi tất cả đã nghĩ tới kết quả hòa, bất ngờ lại tới đúng vào phút cuối của trận đấu, Mendes căng ngang vào từ bên cánh trái, thủ thành Gazzaniga của đội khách bất ngờ để bóng lọt háng và từ từ lăn vào lưới. Thời gian còn lại không đủ để đội khách tìm được bàn gỡ, PSG thở phào có được 3 điểm đầy may mắn.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 9, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare. Và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.